Tin mừng theo Thánh Luca, chương 22. Lễ bánh không men, cũng gọi là lễ vượt qua, đã đến gần. Các thượng tế và kinh sư tìm cách thủ tiêu Đức Giêsu vì họ sợ dân. Satan đã nhập vào Giuđa, cũng gọi là Iscariot, một người trong nhóm 12. Hắn đi nói chuyện với các thượng tế và lãnh binh đền thờ về cách thức nộp người cho họ. Họ rất mừng và đồng ý sẽ cho hắn tiền. Hắn ưng thuận và tìm dịp tiện để nộp Đức Giêsu cho họ, lúc không có đám đông. Đã đến ngày lễ bánh không men, ngày phải sát tế chiên vượt qua. Đức Giêsu sai ông Phêrô với ông Gioan đi và dặn:
Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ vượt qua.
Hai ông hỏi: Thầy muốn chúng con dọn ở đâu? Người bảo họ:
Này, khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang vò nước. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào thì các anh vào thưa với chủ nhà: Thầy nhắn ông, căn phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một căn phòng rộng rãi trên lầu đã được trang bị. Các anh hãy dọn ở đó.
Các ông ra đi, thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn cùng với các tông đồ. Người nói với các ông:
Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa.
Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói:
Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến.
Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói:
Đây là mình thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy.
Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói:
Chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em. Nhưng này, bàn tay kẻ nộp thầy đang cùng đặt trên bàn với thầy. Đã hẳn con người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người.
Các tông đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy. Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giêsu bảo các ông:
Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà thầy đây, thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. Còn anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha thầy đã trao cho thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với thầy trong vương quốc của thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel.
Rồi Chúa nói:
Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.
Ông Phêrô thưa với người: Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay chết với Chúa đi nữa con cũng sẵn sàng. Đức Giê-xu lại nói,
này anh Phê-rô, thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy thì đã ba lần anh chối là không biết thầy.
Rồi người nói với các ông,
khi thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bì, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?
Các ông đáp, thưa không. Người bảo các ông,
nhưng bây giờ ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bì cũng vậy, còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Vì thầy bảo cho anh em hay, cần phải ứng nghiệm nơi bản thân thầy lời kinh thánh đã chép, người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về thầy sắp được hoàn tất.
Các ông nói, lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây. Người bảo họ,
đủ rồi.
Sau đó người đi ra núi Ô-liu như đã quen, các môn đệ cũng theo người. Đến nơi, người bảo các ông,
anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ.
Rồi người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng,
lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con, tuy vậy xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý cha.
Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho người, lòng sao xuyến bồi hồi nên người càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng lên đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, người liền nói với các ông,
sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ.
Người còn đang nói thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong nhóm 12. Hắn lại gần Đức Giê-xu để hôn người. Đức Giê-xu bảo hắn,
Giuđa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp con người sao?
Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi, lạy Chúa, chúng con tuốt gươm chém được không? Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. Nhưng Đức Giê-xu lên tiếng,
thôi, ngừng lại.
Và người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành. Sau đó Đức Giê-xu nói với các thượng tế, lãnh binh đền thờ và kỳ mục đến bắt người,
tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến? Ngày ngày tôi ở giữa các ông trong đền thờ mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm.
Họ bắt Đức Giê-xu, điệu người đến nhà vị thượng tế, còn ông Phê-rô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chằm chọc và nói, cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy. Ông liền chối, tôi có biết ông ấy đâu, chị. Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói, cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng. Nhưng ông Phê-rô đáp lại, này anh, không phải đâu. Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết, đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Galilê. Nhưng ông Phê-rô trả lời, này anh, tôi không biết anh nói gì. Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông, hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy ba lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ Đức Giê-xu nhạo báng, đánh đập người, chúng bịt mắt người lại rồi hỏi rằng, nói tiên tri xem ai đánh ông đó. Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến người. Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp. Họ điệu người ra trước thượng hội đồng và hỏi: ông có phải là đấng Mêsia thì nói cho chúng tôi biết. Người đáp:
tôi có nói với các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Mọi người liền nói: vậy ông là con Thiên Chúa sao? Người đáp:
đúng như các ông nói, chính tôi đây.
Họ liền nói: chúng ta cần gì lời chứng nữa? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói.